Một token dự phòng mang mã của cô đã được kích hoạt lúc 11 giờ 59. Dấu thời gian bị đổi lùi 8 giây để nằm trước lúc khóa kỳ. Các thiết bị cá nhân chỉ dùng lấy mẫu xác nhận, lệnh mang tên Thanh Nghi và 12 chữ ký đều được hoàn tất từ máy trạm phòng tài chính. Khái Minh nói chỉ quản trị hệ thống mới làm được. Nhân viên quản trị lập tức trình lệnh yêu cầu tạo token có chữ ký phê duyệt của Mộng Giao. Mộng Giao phủ nhận chữ ký của mình. Duy Phong chiếu lịch sử văn bản. Lệnh được gửi từ máy tính tại phòng bà ta, rồi mở bằng thẻ của bà ta trong lúc bà ta có mặt ở quỹ. Thẻ có thể bị lấy, Mộng Giao nói. Thanh Nghi đặt tấm ảnh lễ cứu trợ lên màn hình. Trong khung giờ ấy, thẻ nhân viên của Mộng Giao vẫn đeo trên cổ bà ta, rõ ràng trước hàng chục máy quay. Nếu thẻ thật ở trên sân khấu, mà hệ thống ghi nó mở phòng bên trong, thì bà ta cũng dùng một phương thức dự phòng giống thứ đã gài cho Thanh Nghi. Bà không thể vừa nói hệ thống hoàn toàn tin cậy để kết tội tôi, vừa nói mọi dấu vết của bà đều bị giả, Thanh Nghi nói. Bà phải chọn. Mộng Giao không còn câu trả lời nào không tự phá câu trước. Nhưng lớp cuối vẫn là dòng tiền. Tử Kiều yêu cầu tòa soạn mở bản đồ thanh toán đã chuẩn bị từ các công bố doanh nghiệp và biên nhận của người dân. 12 khoản từ quỹ đi đến 6 nhà cung cấp. 4 nhà cung cấp chuyển phần lớn tiền sang 2 công ty vận chuyển. 2 công ty lại thanh toán phí tư vấn khẩn cấp cho dự án Bến Sáng, một khu dịch vụ đang xây ở ven sông. Người đại diện dự án Bến Sáng là Tống Hải Đình, anh họ Mộng Giao. Quan hệ này không được khai báo với quỹ. Tử Kiều không tuyên bố tất cả tiền nằm trong túi Mộng Giao. Cô chỉ cho thấy chuỗi chuyển khoản kết thúc ở dự án của người thân bà ta, đúng vào những ngày 12 người nhận lợi ích. Đại diện ngân hàng tài trợ xác nhận số tiền và yêu cầu đóng băng giao dịch còn lại để kiểm tra.